Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà văn Đức Ban xuất thân là một thanh niên sung phong trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Năm 1983, ông vào học khóa 2 trường viết văn Nguyễn Du, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, Đức Ban về làm việc tại Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ Tĩnh. Ông nguyên là chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, tác giả của 20 đầu sách, bao gồm các tập truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện thiếu nhi và cả kịch dài. Ông đã từng nhận giải B trong một cuộc thi truyện ngắn báo văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Năm 2016, ông vinh dự nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật với cụm tác phẩm Trăng vỡ và Đêm thức. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu một sáng tác truyện ngắn của nhà văn Đức Ban, truyện ngắn Nghiệp quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhà hắn mở lối ngõ hướng ra sông Duềnh, vào tiết trăng tròn chiều cường, nước sông dâng ngập bờ bãi, mấp mé bậc đá trước cổng. Về đêm tiếng sóng thì thào vọng vào tận giường ngủ dựng hắn dậy, xoay đầu hắn hướng ra sông. Hắn thấy không chỉ trên mặt sông mà khắp nơi trong tầm mắt rờn rợn ánh lân quang trắng xanh. Nhiều đêm hắn đã nhìn thấy thứ ánh sáng ma quái ấy, quen đến mức những ngày sông thoi thóp, trăng sáng rỡ rỡ, không có ánh lân quang, mắt hắn vẫn dõi về phía sông với cảm giác chờ đợi mơ hồ. Rồi hắn đi bộ đội, hắn phục viên sau 8 năm len lỏi từ mặt trận B5 vào Tây Nguyên, xuống duyên hải biển Trung, rồi vòng lên Trường Sơn Đông. Đêm đầu tiên ngồi nói chuyện với mẹ và đám đông người làng, bất giác hắn ngoảnh nhìn dọc lối ngõ xuống sông, không thấy ánh lân quang trắng xanh. Sông cạn à? Hắn hỏi trống không. Mẹ hắn bảo cạn hết rồi, giếng đào cũng đã trơ đáy ra, bữa nắng hạn phải qua sông sang làng Đoài xin nước ngọt đấy. Làng Đoài à? Hắn thở dài, chợt nhớ Thung thấy buồn. Hắn chia tay Thung trong rừng, anh ta lên cao điểm 423, còn hắn vào trạm Giao Liên để ra Bắc. Lúc ấy gần nửa đêm, chung quanh lặng phắt. Thung lấy trong ba lô ra một cái đồng hồ đưa tận tay hắn và nói giọng rưng rưng. Về nhà, mày đến làng Đoài hỏi cô Sương áo trắng và đưa cái này cho cô ấy. Nói cô áo trắng vì cái làng ấy có hai tên cô Sương. Một cô Sương thích mặc áo đen, Sương của tao thì thường mặc áo trắng. Lặng một lúc nói thêm. Mặt sau chiếc đồng hồ này, tao có khắc hình tao và Sương áo trắng làm lời hẹn chung thủy. Thế thôi, canh một là khai hỏa, tao phải đi đây. Sang canh tư thì bom đạn san phẳng cao điểm 423. Hắn nghĩ Thung đã chết. Bíu vào ý nghĩ ấy mà hắn lần nữa qua một kỳ con nước mới lên đò ngang sang làng Đoài. Cô gái tên Sương mắt dân dấn nước, ngước nhìn hắn, khẽ thở dài và nói. Cả làng Đoài đến nay chưa có ai về và chắc là không có ai về nữa. Hắn buông giọng. Ờ, trong ấy bom đạn napalm chất độc khủng khiếp lắm. Hắn thò tay vào túi áo, ngón tay khẽ chạm vào cái đồng hồ. Nhưng mãi về sau này, hắn cũng không biết vì sao, những ngón tay của hắn không hề động cựa. Lúc sau hắn nói, trước khi Thung lên chốt, chúng tôi có ngồi với nhau một lúc. Sương hỏi, thế anh ấy không nhắn gửi gì à? Không. Hắn đáp nhanh như một phản xạ. Cô gái cúi đầu im lặng. Sau bữa ấy, cứ vài ngày một lần, hắn lại xuống bờ sông gọi đò sang làng Đoài. Nơi bến đò ấy, xưa có cái cầu nu ba nhịp bằng gỗ nối hai bờ. Năm nào đó, một cô gái lạ lên giữa cầu nhảy xuống sông. Rồi thì liền liền cứ mùa mưa đến, lại có người trong làng hoặc người miền khác tìm về cầu nu nhảy sông tự tử. Từ đâu đó ra chuyện một chàng trai đi đò dọc bị nước cuốn khi còn nguyên bao quy đầu, xác nằm ngoài nghĩa địa, nhưng vong thì khát thèm đàn bà con gái mới tìm đến ngụ dưới chân cầu nu. Dân làng truyền thế, rồi họ phá cầu xếp gỗ thành đống châm lửa đốt. Lửa cháy suốt 3 ngày và 2 đêm, tàn than rải đen mặt sông. Mố cầu được san phẳng, rải đá xăm làm bãi chờ đò cho khách. Mỗi lần qua đò, hắn nhặt một viên đá bỏ vào túi quần để tính lần sang với cô ấy. Hắn tích góp đủ 17 viên đá thì cưới Sương áo trắng làng đoài. Đám cưới đi thuyền qua sông, 2 con thuyền gỗ và 1 mảng bè nứa tươi. Mẹ hắn như chỉ chờ thế, bà bỏ vợ chồng hắn về cõi âm gian. Bà đi vào một đêm tối trời, gió mưa sập xìu. Ngày giỗ đại tường mẹ, hắn say rượu nửa đêm mới tỉnh, mở mắt không thấy vợ đâu, chỉ thấy đồ đạc rải tung trên nền nhà đất nện. Chẳng biết sao hắn lại nhoài người căng mắt nhìn theo lối xuống sông Duềnh. Mưa rả rích, chớp dây thả chân xuống mặt sông nhâm nhi ánh lân quang xanh. Hắn nghĩ tới ma cầu Nu và vội vàng xô cửa chạy xuống bến đò. Giờ ấy, người lái đò về làng, con đò trôi giữa sông tròng trành. Cô ấy đã nhảy sông sao? Ý nghĩ như ánh lửa lướt qua đầu hắn nóng bỏng. Mãi về sau, hắn cũng không hiểu được vì sao lúc thấy con đò trôi giữa sông, hắn lại nghĩ và tin Sương đã tự tử. Hắn thuê thợ lặn, dân kéo lưới vạn trài ngược xuôi dọc sông xuống tận núi Đà Linh gần biển để tìm vợ, nhưng không thấy tăm hơi. Hắn thành tù nhân của trống vắng và cô đơn. Đêm đêm, nhất là những đêm mưa, hắn lại lầm rầm câu hỏi vì sao, tại vì sao, rồi thì nguôi ngoai dần. Cái ăn cái mặc không buông hắn. Hắn chọn nghề xe ôm, cái nghề lấy tiền nóng và không phải đầu tư vốn liếng. Vào một đêm nọ, hắn giật mình choàng tỉnh vì tiếng gọi vẻ gắt gỏng lẫn trong tiếng gió xào xạc ở ngoài vườn. Xe ôm à, mày chui lủi đâu vậy? Vào ga tàu ngay. Hắn bật dậy, mở hé cánh cửa nhìn ra cổng, chỉ thấy những đám hoa nguyệt quế lờ nhờ trắng trong màn đêm. Chẳng thấy ai. Hắn xòe bàn tay vuốt mặt rồi đóng cửa định quay vào giường ngủ tiếp thì tiếng gọi lại vọng vào. Ra đi, tao đã chờ, tao đang chờ ở sân ga. Khi thật đấy, giọng nói đầy uy quyền, bí ẩn mà nghe như có quen biết nhau. Hắn vò đầu, nghĩ biết đâu là một thằng bạn nào đó thật. Lâu nay, thi thoảng lại có đồng đội xuất hiện lúc nơi này lúc nơi kia. Đứa thì ngồi xe con ve áo đầy sao, người thì ốm o siêu vẹo. Hắn lại mở cửa, mắt nhìn trời đêm. Chết rúi đâu mà lâu vậy? Lần này, giọng nói lộ vẻ tức giận. Hắn vội vàng dắt xe ra đường. Sân ga vắng vẻ, gió lùa xào xạc rác rưởi trên mặt đất trống trải nồng nặc mùi cống rãnh. Có ma nào đâu. Hắn lầm rầm định quay về. Nhưng có cái gì đấy vờn lên trong đầu, bụng dạ thì cứ thắc thòm không yên. Rồi bỗng một bóng đen lù lù tiến về phía hắn, sững lại, cách hắn một tầm tay với. Bấy giờ mưa phùn răng răng, còn chết trên đỉnh đầu mặt trăng nhợt nhạt lúc ẩn lúc hiện sau làn mây xám. Cái bóng đen ấy là một người đàn ông khẳng khiu, mặc bộ áo quần màu đen rộng thùng thình, không nhìn rõ mặt vì cái mũ vải sập xuống mặt và cổ áo dựng cao tận mũi. Hắn đột hỏi, ông vừa gọi tôi à? Tao gọi hàng chục năm rồi, người áo đen bảo. Hắn nói, làm chi có chuyện ấy, chuyện gọi hàng chục năm ấy. Người áo đen cười khành khạch, có đấy, quên à? Còn khỉ, hắn lẩm bẩm, đi hay không thì một câu cho xong. Người áo đen bỗng hỏi, giọng nghe như tiếng vọng từ trong lòng đất lên. Mấy giờ rồi? Hắn sờ lên túi áo ngực, rồi rụt nhanh tay về như là chạm phải than bỏng. Cái đồng hồ của thung đã biến mất vào cái đêm mưa sụt sùi vợ hắn bỏ hắn ra đi. Hắn dụi mắt nói, ta đếch biết. Hắn vội quay mặt để tránh làn hơi lạnh phả ra từ người áo đen. Mấy giờ? Tiếng hỏi lại vọng ra từ cái bóng đen. Lằng nhằng, hắn cáu kỉnh quay xe nửa vòng. Người áo đen nhìn lên trời rồi nói, đi. Hắn hỏi, đi đâu? Núi Đà Linh. Người áo đen nói. Hắn giật mình, nghĩ núi Đà Linh đơn độc, hoang vắng, nằm cạnh cửa sông Duềnh, chỗ trú ngụ của chồn cáo rơi chim chóc và rờn rợn những câu chuyện về chết chóc ma quỷ. Hồi chiến tranh, Đà Linh là trạm dừng chân của bộ đội chờ vào đường mòn Trường Sơn. Trước khi hiệp ước hòa bình được ký 3 canh giờ, thì 7 máy bay từ biển ào vào trút bom xuống Đà Linh. Người chết không đếm được. Sau này người ta xây dựng một nghĩa trang liệt sĩ bên tê sông ngoảnh nhìn núi Đà Linh. Hắn bỗng thấy lòng bất an, vội hỏi. Ông từ đâu đến đây? Trên rừng. Người áo đen nói xong thì thở dài. Những làn hơi lạnh buốt theo tiếng thở dài ấy vuốt lên mặt, lan xuống cổ, tràn vào vòm ngực hắn. Hắn rùng mình nói. Đêm tối không đi được đâu. Người áo đen lạnh lùng, gióng một. Phải đến đấy trước nửa đêm. Tay nắm chặt vào ghi đông xe. Hắn nhìn thật gần khuôn mặt người khách. Vẫn chỉ thấy những vệt gồ ghề đen. Bất giác. Một cơn run lan dọc xương sống. Hắn thò ngón tay vào mũ, gãi đầu và buông giọng. Nãy bảo là về đâu? Người áo đen dẫm chân, hình như cả lắc lắc đầu. Đã bảo một lần là về núi Đà Linh, chưa nghe à? Hắn lầm rầm. Đêm khuya khắt, có ai dại dột mò đến chốn ấy chứ? Hắn chưa dứt ý nghĩ, thì người áo đen đã ngồi lên yên xe, đôi chân đi giày đặt đúng trên thành đỡ. Hắn nói, 15 đồng đi không? Người áo đen chém tay vào màn đêm nói, xong. Hắn vặn ga, dẫm cần số. Ánh đèn pha phát ra một luồng sáng trắng dọc mặt đường nhựa loang loáng nước. Trời đất u ám, mỗi mặt trăng thì đã khuất trong mây. Hắn lựa lời cố tỏ chút thân thiện. Nghe giọng lưỡi ông, cứ như ông là nhà sư trụ trì ở chùa. Người áo đen ngắt lời hắn. Cái gì mà chùa với lại chiền? Ta ở rừng đánh giặc xong, thì về làm mỗi việc vớt người chết trôi sông. Hắn giật mình, quay nhìn phía sau hỏi, vớt người chết à? Người áo đen nói chậm. Bao kẻ tự tử vì bị dối lừa, tự tử vì tình vỡ, vì ham hố, vì nhục dục, vì phẫn uất trước bất công độc ác. Cái thời, sao mà nhiều lắm những kẻ ấy, ôi, nghiệp quả, quả không buông tha ai. Gió đánh giọng nói ông ta tan ra, mất hút vào màn đêm. Đúng lúc ấy, bánh xe vấp phải một tảng đá trên đường chao đảo. Tiếp đó, một quãng dài, cả hai im lặng. Bất giác, hắn cất tiếng hỏi. Nhà ông ở núi Đà Linh à? Người áo đen nói, không có nhà. Hắn lại hỏi, thế còn vợ con? Người áo đen bảo, mất rồi. Hắn hỏi, bị bệnh à? Người áo đen, bị mất. Hắn càu nhàu, ăn nói nghe khó hiểu bỏ mẹ. Giống như mày đấy, bị mất. Giọng người áo đen bỗng nhẹ tênh tênh. Hắn vội hỏi, ông biết tôi à? Người áo đen cười khảnh khạch, cõi dương như cõi âm. Người và vong, vong cũng là người biết nhau tuốt. Sống lưng hắn lạnh buốt. Hắn ngoảnh đầu về phía sau hỏi. Ông là người ở với vong hay ông là vong? A-di-đà, duyên kiếp. Người áo đen kéo dài giọng như tụng kinh. Mặt xe khặt khừ. Nó đang đi dưới chân một ngọn đồi chọc. Gió xoáy bên vành tai. Mồ hôi tràn vào mắt hắn cay xè. Phía trước, trong bóng đêm đùng đục sừng sững một dãy núi, nhọn cao nhất chọc thẳng vào đám mây đen lùng nhùng. Đường viền màu núi khập khểnh lóe lên những tia sáng màu thiếc. Sỏi lạo xạo dưới bánh xe, chốc chốc một viên sỏi bất ngờ bật tách vào ướm nhựa. Hai bên đường loi phoi những cây trơ trụi trong sương đêm dày đặc. Hắn đã nhìn thấy rõ những hình thù kỳ dị, chắc là đá và cây dại trên sườn núi. Đây đó những mảnh đen bí ẩn bay lượn chập chờn và nghe tiếng cú rúc rờn rợn. Rẽ phải, người áo đen nói. Hắn bẻ lái, xe men theo lối mòn nhỏ ngoằn ngoèo giữa bãi lau. Hắn nhận biết nhờ những vệt hoa trắng lờ nhờ. Một con chim nghe động bay vụt lên, vỗ cánh thẳng thốt. hắn giật mình ớn lạnh, xe loạng quạng. Người áo đen hét, đường gần sông. Hắn hỏi nhanh, sông ở đâu? Người áo đen nói, mày đừng nhìn bằng hai con mắt. Hắn lầm bầm, không nhìn bằng hai con mắt thì nhìn bằng cái gì? Người áo đen vỗ mạnh vào vai hắn nói, dừng xe. Hắn giẫm phanh. Bánh xe cụm vào những thanh gỗ đan cài vào nhau giống như một cánh cổng. Sau cánh cổng là một khoảng trống lùng nhùng sương đêm. Cuối khoảng trống vách núi dựng đứng, chỗ sẫm đen, chỗ trắng nhợt. Hắn bỗng nghe tiếng bước chân vang lên trong đá, nhưng không thấy người. Người áo đen rời yên xe, lấy trong túi quần ra cái gì đấy, đưa lên mắt, rồi nhìn vượt nhanh qua hắn. Hắn thoáng nghe ông ta lẩm rẩm. 1 giờ 1 phút. Hắn ngừng nhìn trời, trời mù mịt sương, mặt trăng vàng úa nhợt nhạt. Hắn nom thấy lúc ở trên sân ga khuất lấp sau mây đen. Như một phản xạ, hắn áp tay lên túi áo ngực, tim hắn đập thình thịch. Sương mù từ đâu đó bốc lên rồi trườn ra chỗ hắn đứng. Mãi không thấy người áo đen xuất hiện. Người hay là ma? Ta cần tiền, 15 đồng. Lấy xong là phắn, mặc kệ người ở lại với ma. Hắn nghĩ nhanh như vậy, rồi dắt xe vào bãi trống. Đằng trước là những bậc đá dẫn vào một hang động sâu hút. Hắn nhìn quanh, người áo đen lướt qua hắn, nhẹ như làn gió. Hắn nghe rõ ông ta nói với ai đó ở đâu đó. Đã đưa được hắn đến rồi, trời tối, đường gập ghềnh, không đi nhanh được nhưng vẫn còn kịp. Văng vẳng tiếng người đâu từ trong vách đá vọng ra. Em còn để nó dưới sông. Xuống lấy lên còn kịp, tiếng người áo đen. Bất ngờ những mảnh lửa hình lá cây quét trên vòm hang. Chợt trên vách đá trước mặt hắn hiện lên hình một người con gái thân thể mỏng tang và trắng một cách lạ lùng. Nhiều tia sáng bí hiểm từ đôi mắt cô gái rọi vào ngực hắn lạnh buốt. Không phải, tâm thức hắn kêu lên, mảnh lửa vụt tắt và cái bóng trắng men theo vách đá vụt biến mất. Người áo đen đến bên hắn nói như giải thích, khách dưới sông còn nhớ không? Hắn nhìn về phía cái bóng trắng hình người vừa biến mất, nơi ấy hiện lên một luồng ánh sáng trắng bệch xuyên giữa những tảng đá hình thù kỳ dị, rồi kéo dài nối vào khối sương mù màu nước gạo đang chậm chạp tan loãng lộ dần khúc sông nước chảy xiết, sôi sục với những luồn sóng đuổi nhau bắn tung vào sương mù vô vàn tia lân quang xanh. Xa hơn, bên tê sông, nơi nghĩa trang, lơ lửng mấy đốm sáng vàng. Hắn bấm ngón tay trỏ vào ngón tay cái, nén cơn sợ hãi, lảo đảo thụt lùi ra cửa hang. Người áo đen đặt bàn tay lên vai hắn và nói, đứng lại. Hắn run rẩy nói, tôi cần về, đường còn xa. Người áo đen khuôn mặt ngang dọc những vết sẹo nát mặt hắn, răng cửa lóe những tia sáng trắng nhờn nói. Ừ, đường xa thì về, tao sẽ trả tiền rõ ràng, nán lại, chờ cô ấy lên. Hắn gần như chồm lên người áo đen giọng díu lại. Các ngươi là ai? Người áo đen nói giọng âm âm u u. Còn hỏi vậy ư? Vừa lúc ấy, trên vách đá, cạnh luồng sáng vàng bệch bạc đột nhiên hiện lên hình bóng cô gái áo trắng. Và chỗ ấy vang lên chuỗi âm thanh giống như là tiếng người, nhưng không nghe rõ lời. Hắn im sững, tay chân cứng đờ. Người áo đen thoát cái biến mất vào sương mù, đột ngột vút lên tiếng cười lanh lảnh rờn rợn khắp nơi. Hắn rùng mình, một cái gì đó chạy dần dật trong đầu. Hắn vội vàng nhảy qua mấy bậc đá, sấp ngửa chạy đến nơi để xe máy. Hắn chồm lên yên xe, giẫm cần số, vặn hết tay ga. Cái xe tội nghiệp hực lên từng cơn, nó lao vào bóng đêm, đến con dốc lên quãng đường men theo chân ngọn đồi chọc. Máy xe lịm đi. Đáng ra phải tiến về phía trước, thì nó lại thụt lùi. Hắn nhảy xuống khỏi xe, một tay cầm ghi đông, một tay nắm thành yên, dồn sức đẩy. Xe tiến một tầm tay, hắn nhấc chân, như là có ma quỷ nào níu kéo, nó lại lùi về phía chỗ cũ. Cứ thế, tựa hồ hắn không tiến thêm được tấc nào. Gần như tuyệt vọng, hắn mặc cho xe trôi. Rốt cuộc, hắn trở lại chân dốc rẽ ngoặt vào hang đá. Người áo đen như từ trên trời rơi xuống. Một bàn tay quặp xuống vai hắn. Bàn tay kia đặt vào tay hắn một vật tròn dẹt như là cái bánh trôi mẹ hắn thường làm để cúng vong hồn đêm rằm tháng 7 và nói giọng buồn thượt. Cô Sương trả, mày cất giữ lấy cái nghiệp quả. Lồng ngực hắn bỗng nhói đau, rồi những lưỡi lửa quét qua mớ ký ức hỗn độn, bết bát trong đầu. Cái đêm mưa gió sập xìu, sau khi lục tung đồ đạc trong tủ, vợ hắn bỏ hắn xuống bến đò. Cứ nào đấy lúc nửa đêm về sáng, hắn ra đến bờ sông chỉ còn thấy con đò chòng chành. Không phải! Lần này thì không chỉ tiếng kêu trong tâm thức, mà là tiếng thét của hắn vang vọng âm âm giữa những vách đá vây bọc chung quanh. Hắn quỳ thụp xuống, chung quanh hắn sương mù đùng đục, từng lớp chồng lên nhau, trườn theo vách đá trong tiếng gió ràn rạt rú rít khoan xoáy. Hắn lồm cồm ngồi dậy, như có những bàn tay kéo, đẩy chân hắn chầy chật trên lối đi gập ghềnh giữa hai vách đá nghiêng nghiêng theo luồng sáng bệch bạc ra phía sông. Người áo đen và cô gái áo trắng đang dập dềnh trên sóng sang bờ bên kia, nơi đang lơ lửng những đốm than đỏ trên những ngôi mộ trắng. Hắn đi. Phía trước hắn là xương áo trắng và người áo đen. Hắn đi, xương áo trắng và người áo đen xa dần, khuất sau sóng nước. Hắn đi vào sông, sông nhâm nhi ánh lân quang và sương mù như mưa. Hắn giơ hai tay lên trời, nước sông lạnh buốt trùm lên người hắn. Ai cũng đồ chừng hắn đã chết đuối trong sông Duềnh dưới chân núi Đà Linh. Chẳng có ai ngờ hắn vẫn đêm đêm xuống bãi đá nơi bến đò đứng thẫn thờ nhìn xuống sông. Có ai dục lên đò thì lắc đầu. Cứ thế, nhiều lắm đêm.
Giọng đọc phát thanh viên Hải Yến vừa chuyển đến chúng ta truyện ngắn Nghiệp Quả của nhà văn Đức Ban. Bây giờ biên tập viên chương trình có đôi lời dành cho truyện ngắn này.
Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện bắt đầu từ chiếc đồng hồ của người đã khuất và hành xử của nhân vật hắn với người yêu của người bạn đã hy sinh. Hành xử của hắn thể hiện nhân cách hắn. Hắn đã không một lần trung thực với lời hứa người đã khuất, không một lần trung thực với người yêu của bạn, sau là vợ của hắn. Hắn đã phải trả giá đắt cho sự thiếu trung thực đó của mình. Tác giả sử dụng bút pháp hiện thực huyền ảo trong câu chuyện. Nó được miêu tả giống như những giấc mộng du, những giấc mơ nửa hư nửa thực, dằn vặt, ám ảnh hắn, không để cho hắn sống thanh thản. Đầu tiên là sự bỏ đi mất tích của người vợ, không biết còn sống hay đã chết khi phát hiện ra sự dối trá của hắn. Tiếp đó là sự hiện diện của người đàn ông áo đen và người đàn bà áo trắng trong những cơn mộng du. Thủ pháp này không còn là mới mẻ với người viết hiện nay. Song với một cây bút lành nghề như nhà văn Đức Ban, thủ pháp này được vận dụng một cách tự nhiên, khá nhuyễn, khiến chuyện lôi cuốn từ những dòng đầu. Khi tạo dựng không gian chuyện, khiến tốc độ chuyện đi nhanh mặc dù cốt truyện không có gì mới. Mượn các yếu tố mang tính tâm linh, nhà văn Đức Ban muốn nhắn nhủ những vấn đề đạo đức của con người, về cái nghiệp phải trả cho những hành động sai trái của mình. Một lần nữa chuyện cảnh tỉnh con người ta về nhân tính, về nhân cách sống. Chất lượng sống phụ thuộc vào tinh thần sống, hành vi sống của mỗi chúng ta. Sống sao để thanh thản, không cảm thấy ân hận và nuối tiếc.
Chương trình đọc truyện đêm khuya do biên tập viên Tuyết Mai, phát thanh viên Sơn Tùng, Hải Yến, kỹ thuật viên Hương Giang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào, tạm biệt.